Chúa ở cùng anh chị em. Bài tin tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hồi ấy Đức Giêsu trở về quê quán của người, có các môn đệ đi theo. Đến ngày Sa-bát, người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đổi ngạc nhiên. Họ nói, bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria và anh em của các ông Jacobe, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ vấp ngã vì người. Đức Giêsu bảo họ, ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta nghe tin mừng theo Thánh Marco chương 6 câu 1 đến câu 6, đầu của chương 6. Chúng ta thấy trong chương 5 có hai trình thuật về chữa lành, về giải thoát với chủ đề về sự sống. Mà việc chữa lành đó diễn ra xung quanh biển hồ Galilee. Thì hôm nay ở chương 6, Marco cho ta chúng ta thấy Đức Giêsu rời biển hồ Galilee, trở về quê quán của người là Nazareth, khoảng 30 cây số cách biển hồ. Thì người vào giảng dạy trong hội đường vào ngày Sa-bát như thông lệ. Đó là cái bối cảnh người trở về quê quán. Và Marco có nói là có các môn đệ đi theo. Rồi người bắt đầu giảng dạy trong hội đường vào ngày Sa-bát. Có cái phản ứng đó là nhiều người nghe rất đổi ngạc nhiên. Họ ngạc nhiên tại sao? Chúng ta thấy trong cái ngạc nhiên của họ nó có hai phần. Mà ngạc nhiên bằng những cái câu tự vấn. Cái phần thứ nhất là họ ngạc nhiên về sự khôn ngoan của Đức Giêsu và về những phép lạ người làm. Họ không biết bởi đâu mà Đức Giêsu được như thế. Họ tự vấn. Đó là cái phần đầu của ngạc nhiên. Phần hai của ngạc nhiên đó là cũng dưới dạng tự vấn, những câu hỏi. Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria và anh em của các ông Jacobe, Joseph, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Cái ngạc nhiên, cái phần thứ hai của ngạc nhiên đó là cái khía cạnh con người. Họ chỉ nhìn thấy nơi Đức Giêsu cái khía cạnh con người. Chính vì vậy mà họ không thể lý giải được, họ không hiểu được cái tại sao Đức Giêsu được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế. Chúng ta thấy, thưa anh chị em, rồi cái phần kết của cái phản ứng ngạc nhiên bằng hình thức tự vấn này của đám đông, của những người dân làng ở Nazareth, cái kết quả là gì? Cái phần kết đó là gì? Marco kể cho chúng ta. Và họ vấp ngã vì người. Nếu như mà chúng ta nhìn kỹ, đọc kỹ cái những cái câu tự vấn của họ, chúng ta thấy họ đâu có gì đâu là phải vấp ngã. Nhưng mà lý do tại sao họ vấp ngã chúng ta thấy không có rõ lắm, thưa anh chị em. Nhưng mà ở câu cuối đó thì chúng ta sẽ thấy rõ là sau khi Đức Giêsu trả lời cho họ là ngôn sứ có bị rẻ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc và trong gia đình mình mà thôi. Đó. Rồi Marco mới kể sau khi Chúa trả lời cho cái tự vấn của họ như vậy. Thì Marco mới kể bốn cái động thái của Chúa. Thứ nhất là người không thể làm được phép lạ nào tại đó. Thưa anh chị em, chúng ta thấy ở đây cái làm cho con Thiên Chúa bất lực. Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Khi mà đọc cái câu tin mừng này, tôi thấy tôi rất là ngạc nhiên. Cái gì làm cho con Thiên Chúa đầy khôn ngoan và quyền năng làm được phép lạ những nơi khác, nhưng mà về tới làng của mình thì người không thể làm được phép lạ nào ở đó. Cái làm cho người bất lực là gì? Là cái vấp ngã của họ. Mà cái vấp ngã của họ là gì? Chúng ta phân tích kỹ trong cái phần ngạc nhiên của họ, chúng ta thấy là họ ngạc nhiên khi khám phá ra nơi cái bác thợ mộc Giêsu này, con bà Maria này, có một sự khôn ngoan trội vượt và làm được những phép lạ phi thường. Họ ngạc nhiên, nhưng mà họ không thừa nhận là đằng sau cái con người Giêsu đầy khôn ngoan có khả năng làm những phép lạ phi thường đó là Thiên Chúa, là Đấng Thiên Sai. Mà họ chỉ nhìn thấy cái khía cạnh con người của Giêsu, đó là bác thợ mộc bà Maria, con bà Maria đó. Rồi anh em bà con ông xung quanh hàng xóm với chúng ta, như vậy thôi. Thưa anh chị em, cái làm cho Thiên Chúa bất lực, nhất là cái làm cho Đức Giêsu bất lực, không thể nào làm được phép lạ nào trong cuộc sống nhân sinh của chúng ta, đó là thiếu lòng tin vào thần tính của người, cái chiều kích thần linh hay là cái thần tính của người. Chúng ta chỉ dừng lại ở cái dáng vẻ bên ngoài, chúng ta dừng lại ở cái chiều kích nhân tính của người, chứ chúng ta không đi xa hơn nữa. Mặc dầu đôi khi chúng ta tin, chúng ta ngạc nhiên, chúng ta thấy những phép lạ Chúa vẫn tiếp tục làm ngày hôm nay, chúng ta thấy được cái sự khôn ngoan, cái tuyệt vời của lời của người trong Kinh Thánh, lời của người còn tiếp tục vang vọng qua giáo huấn của giáo hội, chúng ta đôi khi ngạc nhiên, thán phục, và chúng ta không đi xa hơn chút nào. Cho nên cái ngạc nhiên, cái thán phục đứng trước sự khôn ngoan của lời Chúa và những phép lạ mà Chúa còn tiếp tục làm, chữa lành người này, chữa lành người kia. Thưa anh chị em, nếu như chúng ta chỉ ngạc nhiên thôi mà không đi xa hơn việc đi đến một cái thái độ tôn thờ đích thực, một tôn thờ đích thực, mà đôi khi chúng ta chỉ dừng lại ở cái khía cạnh bên ngoài, cái chiều kích con người của Đức Giêsu, thì chúng ta trói buộc người. Chúng ta không thể không cho phép người tiếp tục làm phép lạ ở giữa chúng ta. Cái động thái thứ hai của cái hậu quả của cái việc thiếu lòng tin kia, đó là người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Rồi kế tiếp, người lấy làm lạ vì họ không tin. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Và cuối cùng, cái đuổi Thiên Chúa hay là cái đuổi Đức Giêsu đi ra khỏi làng của chúng ta, khỏi xã hội chúng ta, khỏi gia đình của chúng ta, đó là gì? Đó là người đi qua các làng xung quanh mà giảng dạy. Đó. Người rời Nazareth, quê hương của người. Lý do tại sao? Thưa anh chị em, bởi vì chúng ta lý luận niềm tin mà chúng ta không có tin. Chúng ta lý luận nhiều bao nhiêu ơn lành của Chúa ban cho chúng ta, bao nhiêu giáo huấn đầy khôn ngoan của lời người của giáo huấn của giáo hội ban cho chúng ta. Chúng ta có đọc đâu, chúng ta có nghiệm, chúng ta có suy đâu. Bao nhiêu phép lạ xảy ra vẫn còn, chữa bệnh, Chúa chữa bệnh, người này người kia. Chúng ta nghe rồi cũng ngạc nhiên, cũng thán phục, rồi chỉ dừng lại ở đó. Chúng ta giữ đạo mà chỉ nhấn mạnh đến chiều kích con người của niềm tin. Tổ chức lễ hội trống kèn, tốn tiền tốn bạc rất là nhiều, nhưng thiếu cái chiều sâu tâm linh, thiếu cái lòng tin. Chính cái điều đó, dầu cho có rước kiệu hàng giờ, điều đó mà thiếu cái lòng tin, không tin vào những gì mình làm. Đôi khi mình làm bởi vì mình phải hơn cái giáo xứ kia, mình hơn cái hội đoàn nọ, mình hơn cái nhóm nọ thì mình hãnh diện. Thưa anh chị em, ở trong trường hợp đó chỉ dừng lại ở khía cạnh bề ngoài, khía cạnh con người của niềm tin. Chính điều đó không cho phép Chúa Giêsu thực hiện những phép lạ ở giữa chúng ta. Chính điều đó không cho phép Đức Giêsu ở lại giữa chúng ta. Chính điều đó đuổi Đức Giêsu ra khỏi quần đoàn chúng ta, khỏi giáo hội chúng ta, khỏi xã hội chúng ta, để đuổi người đi nơi khác. Thưa anh chị em, chúng mình xét lại đi. Chúng mình có giáo huấn khôn ngoan, chúng mình biết được có những phép lạ, nhưng mà thử mình, chúng mình sống đức tin như thế nào? Sống đức tin như thế nào? Chính cái điều đó còn phải xét lại. Thường có nhiều người, với tư cách là cha xứ, tôi có cái kinh nghiệm đó. Có nhiều người rất là nghiêm túc, tổ chức cái hoạt động giáo xứ rất là tuyệt vời, nhưng mà khô như ngói, thưa anh chị em, khô như ngói. Và làm việc thấy có chỉ là hám danh, hám lợi, muốn cho người ta khen, muốn người ta tạ ơn, muốn người ta cảm ơn. Cha xứ mà không có quan tâm tới một chút, không quên nói lời cảm ơn sau một lần tổ chức, là giận dữ, là hờn, là bỏ ra, nói thế này thế kia. Chúng ta thấy, chúng ta dừng lại ở khía cạnh con người. Nhiều người đi tổ chức tĩnh tâm, tổ chức hành hương, tổ chức khóa này khóa kia, bỏ tiền ra hy sinh rất là nhiều, thưa anh chị em. Nhưng mà lòng tin không có. Lòng tin không có. Chỉ có cái lòng tham danh, hám lợi cho mình, cho cái nhóm của mình, cho cái giáo xứ của mình. Đau lòng thay, có những cái chuyện mà anh chị em cũng đã từng biết, có những giáo xứ ở Việt Nam nhờ có bà con giáo dân đi vượt biên đông, cho nên là về đổ tiền, đề nghị. Đôi khi người ta đổ thừa cho cha xứ mà thực sự không phải là cha xứ, mà chính giáo dân ép cha xứ là phải cái nhà thờ của xứ mình nhỏ hơn cái nhà thờ bên cạnh, mặc dù cái nhà thờ còn rất là huy hoàng, rất là mới mẻ. Buộc cha xứ phải phá đi cái nhà thờ đó, xây sao cho nó lớn hơn cái xứ bên cạnh đó, để chứng tỏ rằng mình hãnh diện hơn. Khi tôi còn ở Việt Nam, tôi nhớ là cái ngôi sao lạ mà làm từ ở trên tháp chuông nhà thờ xuống đến tận dưới chân tháp chuông, lớn vĩ đại như vậy, và họ tranh nhau là phải làm hơn cái xứ bên cạnh, phải lớn hơn, huy hoàng hơn, tốn kém hơn. Thưa anh chị em, đó, cái đó là cái chỉ nhìn thấy cái khía cạnh bác thợ mộc của Giêsu, con bà Maria, chứ không thấy cái khía cạnh thần linh của người. Không thấy thần cảnh thần linh của người. Cho nên chính vì vậy, chính vì cái cách giữ đạo như vậy mà chúng ta vấp ngã. Chúng ta vấp ngã nhiều. Chúng ta vấp ngã nhiều. Và chính vì vậy mà làm cho Chúa lấy làm lạ, vì họ không tin. Lấy làm lạ bởi vì họ nhiệt thành cho nhà Chúa, nhiệt thành cho công cuộc của Chúa. Họ nói như vậy, nhân danh như vậy, nhưng mà họ thiếu lòng tin. Thưa anh chị em, họ không, trong việc họ làm không có đức tin trong đó, mà chỉ có danh lợi đang cạnh tranh giữa nhóm này, nhóm nọ. Chính điều đó làm cho Chúa không có thể tiếp tục làm phép lạ. Chính điều đó làm cho Chúa chỉ đặt tay chữa một vài bệnh nhân. Chính điều đó làm cho Chúa ngạc nhiên. Và chính điều đó làm cho Chúa phải bỏ đi qua những làng xung quanh. Thưa anh chị em, nhân dịp nghe cái đoạn tin mừng hôm nay, chúng mình xét mình lại. Chúng mình đang hoạt động trong một cái nhóm cầu nguyện này. Xét lại, chúng mình tìm kiếm điều gì? Cái điều Đức Giêsu ước nguyện đó là chúng ta nhận ra được và đặt nặng cái chiều kích thiêng liêng, nhận ra được cái thiên tính của người đang hiện diện sống động trong thánh thể, trong cộng đồng giáo hội của chúng ta. Hãy tìm kiếm và nhấn mạnh cái chiều kích đó hơn là chỉ nhìn thấy cái chiều kích bác thợ mộc, con của bà Maria, anh em của làng xóm chúng ta, theo cái nghĩa bóng. Có nghĩa là chỉ nhìn thấy chiều kích con người, chiều kích xã hội của Giê-xu, chứ không nhìn thấy chiều kích thiêng liêng hay là chiều kích thần linh của con người của người. Chính vì vậy mà chúng ta thiếu lòng tin và thiếu cái lòng, cái sự gắn bó, sự tôn thờ đích thực, bởi vì không thấy Thiên Chúa đâu mà chỉ thấy cái khía cạnh con người xã hội của Giê-xu Nazareth. Không thấy Chúa đâu mà chỉ thấy bánh và rượu, chứ không thấy có thiên tính và thần tính hiện diện sống động trong bánh và rượu. Chúng ta trở nên vô cảm trước thánh thể, nơi đó xuất ra không ngừng những sinh lực thần linh để đụng chạm, để chữa lành, để giải thoát chúng ta. Chúng ta trở nên vô cảm bởi vì chúng ta chỉ có thấy bánh, tấm bánh trắng như vậy thôi. Chúng ta không thấy gì sâu hơn nữa. Mặc dầu chúng ta rất đổi ngạc nhiên khi biết, khi đọc sách, thấy trong giáo hội có những phép lạ về thánh thể chẳng hạn. Nhưng mà có bao giờ chúng ta gắn bó với thánh thể, thờ lại thánh thể một cách đích thực, với tất cả lòng tin? Thường chúng ta tổ chức một cuộc rước kiệu thánh thể đó, chúng ta tổ chức rất long trọng, kèn trống vĩ đại lắm. Nhưng mà lòng yêu mến và gắn bó, cái niềm tin và sự hiện diện sống động của người trong thánh thể có được bao nhiêu? Mực chúng mình dành bao nhiêu thời gian để gắn bó với sự hiện diện này? Đó, cho nên cái điều đó còn phải kiểm chứng lại, thưa anh chị em. Mọi người chúng ta xét mình lại, để rồi đừng để cho Chúa thất vọng, buông xuôi, không làm được phép lạ nào nơi đó nữa, và người bỏ đi nơi khác. Đó. Cho nên cái cõi nhân sinh của chúng ta nhiều khốn cùng, nhiều khốn nạn cũng bởi vì chúng ta chưa thực sự tin nhận sự hiện diện thần linh sống động của Đức Kitô trong thánh thể và trong giáo hội của người. Chúng ta chỉ nhìn thấy bánh trắng, chúng ta chỉ nhìn thấy những con người trong giáo hội, chứ chúng ta không nhìn thấy được Đức Giêsu phục sinh đang sống động trong giáo hội. Bao lâu chúng ta khám phá được cái sự hiện diện sống động của Đức Kitô phục sinh trong giáo hội, trong thánh thể, bấy lâu cái nhìn của chúng ta về giáo hội, về đức tin, bấy lâu cái cách sống, cách dự đạo của chúng ta sẽ được biến đổi hoàn toàn. Và hệ quả sẽ là phép lạ trong cuộc đời chúng ta. Hệ quả là Chúa hiện diện, Chúa yêu thích ở lại, hiện diện sống động giữa chúng ta. Amen.